Tứ Đại Thiên Vương tập thứ nhất do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: chùa Tứ Thiên Vương, thành phố Osaka, Nhật Bản. Thời gian: tháng 11 năm 2002. Kính thưa chư vị Pháp Sư, kính thưa chư vị đồng học, vừa rồi chúng tôi đã nghe chấp sự trưởng khai thị, mới biết tại Nhật Bản cung phụng Tứ Thiên Vương và ý nghĩa lịch sử của nó. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ tán thán. Phật Pháp tại trong kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, nhất định là trước có hộ pháp, sau mới có hoằng pháp. Cho nên công đức của hộ trì Phật Pháp khẳng định là vượt hơn hoằng pháp. Hoằng pháp chẳng dễ, hộ pháp lại càng chẳng dễ. Người gì đến hộ pháp? Tại trong Phật Pháp, chúng ta nhìn thấy người hộ trì Phật Pháp đều là chư Phật Như Lai. Cho nên, trên hình tướng Tứ Đại Thiên Vương là thân phận của Thiên Vương, hộ thế Thiên Vương. Trên thực tế đều là cổ Phật tái lai thị hiện, là ứng hóa. Nếu chẳng phải là cổ Phật tái lai thì họ làm sao biết hộ trì Phật Pháp? Cho nên hoằng pháp phân nửa là Bồ Tát, hộ pháp đích thật đều là chư Phật Như Lai. Hộ thế Thiên Vương cùng với chúng ta có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Chúng ta biết trong Phật Pháp tổng hộ pháp là Vi Đà Bồ Tát. Vi Đà Bồ Tát ngài muốn hộ trì hiền kiếp 1.000 vị Phật xuất thế. Đây là tổng thần hộ pháp. Tứ Đại Thiên Vương là họ hộ trì ta bà thế giới của chúng ta, đặc biệt là Nam Thiệm Bộ Châu. Do đây có thể biết họ cùng với chúng ta có mối quan hệ rất là mật thiết. Chúng ta cư ngụ trên địa cầu này, đây là Thái Dương hệ. Nói một câu khác, tức là khu vực của họ là phạm vi hộ trì của họ. Thiên Vương Đại Từ Đại Bi, thời thời thương xót chúng sanh khổ nạn, nhưng ta bà thế giới này của chúng ta, nhất là chúng sanh của Nam Thiệm Bộ Châu, Phật tại trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, chúng sanh của khu vực này cương cường khó giáo hóa. Chúng sanh của khu vực này nhất định phải phụng hành lời dạy của Thiên Vương. Cho Thiên Vương có sức mạnh lớn thì Thiên Vương mới hộ trì chúng ta. Họ muốn có lý do, phải có đầy đủ lý do thì mới có thể hộ trì Phật Pháp. Nếu chúng ta không thể tiếp thụ sự chỉ dạy của Thiên Vương, không thể phối hợp với họ, cho dù Thiên Vương rất từ bi cũng tìm không được lý do để hộ trì. Đây là việc rất khó của họ. Chân tướng sự thật của đạo lý này trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng. Phật nói với chúng ta, vũ trụ, pháp giới, sát độ, chúng sanh từ chỗ nào đến? Hiện nay rất nhiều khoa học gia đều đang thăm dò tìm kiếm khởi nguyên của vũ trụ và khởi nguyên của sanh mạng. Đây là đại căn đại bản của tất cả học thuật. Nhiều người nghiên cứu cách nói cũng có rất nhiều thứ, nhưng điều không thể khiến cho đại chúng nghe rồi tâm phục khẩu phục. Phật trong kinh điển nói với chúng ta, hư không pháp giới, vô lượng vô biên sát độ chúng sanh, từ chỗ nào đến? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm, đây là nói chân tâm. Thức là nói tác dụng của chân tâm khởi. Nói một câu khác, toàn vũ trụ và tất cả chúng sanh chẳng giờ rời chân tâm. Tác dụng của chẳng rời chân tâm, việc này chỉ có chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát mới liễu giải thấu triệt. Cho nên các ngài nói ra thì gọi là chánh pháp. Tại vì sao? Hoàn toàn tương ứng với sự thật chân tướng, một tí cũng không nhìn sai, một tí cũng không nói sai. Đây gọi là chánh pháp. Nếu như chưa chứng được cảnh giới này, chưa rõ ràng, chưa minh bạch sự thật chân tướng, từ trong sự tưởng tượng của mình nói ra thì tránh không khỏi sai lầm, tránh không khỏi có thiên lệch. Sai lầm và thiên lệch này trong Phật pháp chúng ta gọi là tà pháp. Cho nên chánh tà là từ chỗ này nói ra. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Hôm nay chúng tôi có duyên tại chùa Tứ Thiên Vương cùng với chư vị đồng học cùng nhau học tập lời dạy của Tứ Thiên Vương đối với chúng ta. Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương dạy cho chúng ta hành đại đạo, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương dạy cho chúng ta tích đại đức, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương dạy cho chúng ta tu đại hạnh, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương dạy cho chúng ta thành đại quả. Từ những chỗ này mà nhìn, Tứ Đại Thiên Vương làm thế nào giáo hóa chúng sanh, làm thế nào để hộ trì chánh pháp. Tất cả hiền thánh và chư Phật Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta tất cả pháp thế xuất thế gian nhất định phải từ trên bổn phận của mình làm mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Nếu như không từ nội tâm của mình làm, nếu cầu trên hành vi thì phương hướng và con đường đó của anh là hoàn toàn đi sai, đi đến ngã ba đường. Cái lý này rất sâu, sự rất rộng. Chúng ta học Phật phải biết cái ý nghĩa này. Thành tựu đạo đức là tại chỗ này, thành tựu trí huệ cũng tại chỗ này, thành tựu công đức, phước đức vô lượng vô biên đều tại chỗ này. Cho nên Phật học gọi là nội học. Nội tức là hướng vào trong tâm tánh mà cầu. Thành Phật là từ trong tâm tánh chứng đắc. Phật độ tất cả chúng sanh cũng là từ trong tâm tánh chứng đắc. Cho nên gọi là tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm, cầu từ trong tâm tánh. Điều này tức là Phật pháp, tức là chân thật trí huệ, là pháp giác ngộ chân chánh. Phật xưng là đại hùng. Anh nhìn xem ở trong chánh điện này thờ Phật gọi là đại hùng bửu điện. Chữ hùng này là người Trung Quốc nói anh hùng hào kiệt. Tại vì sao xưng Phật là anh hùng hào kiệt? Người thế gian tuy có phước báo, có năng lực, có thể chiến thắng tất cả địch nhân, thậm chí cũng có năng lực hủy diệt tam thiên đại thiên thế giới, đó cũng chưa hẳn là anh hùng. Thật sự là anh hùng hào kiệt là phải chiến thắng tạp khí phiền não của chính mình, phải chiến thắng luân hồi sanh tử của chính mình, đây mới gọi là anh hùng hào kiệt. Chúng ta đối với tâm hành của Phật Đà, đối với sự nghiệp của Phật Đà, đối với lời dạy của Phật Đà, anh tỉ mỉ đi quan sát, đây mới là đại sự nghiệp. Sự nghiệp của anh hùng hào kiệt đáng được cho chúng ta kính ngưỡng, đáng được cho chúng ta noi theo. Tánh thức tức là tâm tánh chẳng có hình tướng, nó có thể hiện tất cả hình tướng, cho nên thể hiện trong chính pháp giới lấy đủ thứ thân hình khác nhau, vì chúng sanh thuyết đủ thứ phương pháp giác ngộ khác nhau. Tại trong danh hiệu đặc biệt là hiển thị rõ ràng nhất như Thích Ca Mâu Ni Phật, danh hiệu này của Ngài tức là Ngài tại lúc này, chỗ này, địa phương này, thời gian này, tông chỉ giáo hóa chúng sanh. Tại lúc này, chỗ này, bên trong có tất cả chúng sanh, đối người chẳng có tâm từ bi. Cho nên danh hiệu của Phật dùng là Thích Ca. Thích Ca dịch sang ý nghĩa của Trung Quốc là năng nhân, năng dĩ nhân từ, đối đãi tất cả mọi người, tất cả sự, tất cả vật. Hiện nay tại chỗ này tâm địa của chúng sanh vô cùng phiền phức, không được thanh tịnh, cho nên trong danh hiệu dùng Mâu Ni. Mâu Ni là nghĩa tịch diệt, tức là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước những thứ phiền não tạp khí này, thảy đều đem nó diệt hết. Đây là ý nghĩa của Mâu Ni. Cho nên Mâu Ni là tự lợi, Thích Ca nhân từ là lợi tha. Tự lợi lợi tha, tức là chư Phật Như Lai. Pháp thân Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này chỉ có một sự nghiệp lớn này trong danh hiệu của Thế Tôn, nhất là ý nghĩa Mâu Ni. Chúng ta phải hết lòng, thật sự nỗ lực mà học tập. Bắt đầu học từ chỗ nào? Tại thuận cảnh thiện duyên. Hoàn cảnh này tất cả đều rất thuận lợi. Thiện duyên là tất cả đều là thiện nhân, thiện tri thức. Tại trong này quyết định chẳng khởi lòng tham, chẳng khởi ngu si, thì tâm của anh thanh tịnh. Tại nghịch cảnh, tại ác duyên, hoàn cảnh không tốt, gặp được đều là người bất thiện, đều đối với mình không xứng tâm, không như ý. Tại trong hoàn cảnh này chẳng có tơ hào nóng giận. Nói một câu khác, thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên đều có thể bảo trì tâm thanh tịnh của anh, bảo trì tâm bình đẳng của anh. Thanh tịnh bình đẳng sanh trí huệ, không sanh phiền não. Đây là ý nghĩa thật sự của hai chữ Mâu Ni. Thật sự chỗ hay của danh hiệu Phật Bồ Tát là giáo hóa chúng sanh. Đức hiệu của Thiên Vương cũng không ngoại lệ, cũng là phương pháp giáo học. Phương Đông trì quốc Thiên Vương, trì là bảo trì, quốc là quốc gia. Từ trong danh hiệu này thì chúng ta hiểu được đây là hộ pháp. Làm thế nào có thể bảo trì gia đình của anh? Làm thế nào bảo trì quốc gia của anh? Đương nhiên đây là từ phương diện lớn mà nói. Từ chỗ nhỏ nhất mà nói, làm thế nào bảo trì tâm của anh? Làm thế nào bảo trì thân của anh? Nhà nho Trung Quốc nói, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trị quốc Thiên Vương là dạy cho chúng ta những đạo lý này, những bản lãnh này. Sau khi chúng ta học biết rồi, đích thật có thể đi trên con đường của thánh hiền Phật Bồ Tát, không đến nỗi làm sai sự việc, không đến nỗi đọa lạc vào tam đồ lục đạo. Thực hành trì quốc tức là đôn luân tận thân. Đôn luân, luân là luân thường, phân là bổn phận. Luân thường là hành vi hoàn toàn cùng với tánh đức, cùng với tự tánh, cùng với đại thiên nhiên tương ứng. Tại Trung Quốc cổ nhân nói ngũ luân. Ngũ luân thứ nhất là phu phụ, phụ tử, huynh đệ, quân thần, bằng hữu, là thuyết minh mối quan hệ giữa người với người có mật thiết như thế. Đôn là ý nghĩa gì? Đôn là thành thật, dùng tâm chân thành, tâm cung kính để đối đãi tất cả mọi người. Biết được mối quan hệ của ta và tất cả mọi người, mối quan hệ này là một thể, có thể dùng tâm chân thành cung kính đối đãi với tất cả mọi người để đẩy mạnh tất cả sự, tất cả vật. Tận phân, phân là bổn phận của chính chúng ta. Phật Bồ Tát chẳng có chính mình, Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này là vô ngã, vô tư, vô ngã. Bổn phận của họ là gì? Là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Đây là việc làm bổn phận của họ. Tất cả những thứ khác là phụ thêm, là trợ duyên. Chánh hạnh là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Cho nên tông chỉ của Phật pháp là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, là công việc bổn phận của chư Phật Bồ Tát thị hiện. Sự nghiệp của bổn phận giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Phương pháp và thủ đoạn có vô lượng vô biên, chỗ gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Quý vị phải biết mục đích của nó, phương hướng của nó chỉ có một, là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Trước tiên phải giúp cho mình giác ngộ. Tự mình không giác ngộ thì làm sao có thể giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ? Nếu tự mình còn mê hoặc thì sẽ dẫn dắt tất cả chúng sanh mê hoặc. Cho nên trước tiên phải giúp cho mình giác ngộ. Đây gọi là hành đại đạo. Chư Phật Bồ Tát, chúng tôi dùng lời phàm phu mà nói thì quý vị nghe dễ hiểu hơn. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chúng ta hiểu được. Đương nhiên đó đều là thị hiện, thấy điều là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Họ thị hiện những hình tướng là giúp cho chúng sanh giác ngộ, để cho chúng sanh sau khi nhìn thấy có thể tỉnh ngộ trở lại. Lời răng dạy của ngôn ngữ cổ đại đức thường nói: tâm của Bồ Tát đại từ đại bi, chẳng có bao giờ nghĩ đến chính mình, đều là vì chúng sanh, giúp cho chúng sanh tỉnh ngộ trở lại, giúp cho chúng sanh khai trí huệ, giúp cho chúng sanh hồi đầu. Hình tướng ngôn ngữ của Phật Bồ Tát tại chỗ nào? Tại trong kinh điển. Cho nên chúng ta phải thật sự hướng về Phật Bồ Tát học tập, quyết định không thể xa lìa kinh điển. Đối với kinh điển phải chân thành tin tưởng, phải lý giải, vả lại, phải có độ sâu lý giải, phải đem nó làm được, biến thành tư tưởng của chính mình, hành vi của mình, ngôn ngữ của mình, thì anh thật sự đã học được Phật Pháp. Thiên Vương cũng thật sự hộ trì cho anh. Tại Trung Quốc, tạo hình tượng của Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương trên tay cầm một cây đàn tỳ bà. Đây là nhạc khí. Nhạc khí này đại biểu cho trung đạo. Chúng ta biết dây nhạc khí nhất định phải điều chỉnh cho đúng. Nếu như dây quá lỏng thì nó không phát ra tiếng. Quá căng thẳng thì nó dễ đứt. Nhất định phải điều chỉnh cho vừa đúng. Cho nên nhà nho nói trung dung chi đạo, dụng trung, tức là không thể không tới, cũng không thể quá phần, phải làm đến vừa đúng chỗ tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, đối người, đối sự, đối vật, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đều phải biết trung đạo. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, phải biết được phân tất, phải đem phân tất làm cho được rất tiêu chuẩn, không quá đáng, cũng không thể không tới. Đây tức là phương pháp rất thù thắng. Nhà Phật nói trung đạo đệ nhất nghĩa đế, nhà nho nói trung dung đều là chủ trương dụng trung. Dụng trung mới là phương pháp rất tốt. Phương Nam tăng trưởng Thiên Vương, tăng trưởng có tích cực, có tiêu cực. Đây là đối với thiện pháp và ác pháp mà nói. Đúng như trong 37 phẩm trợ đạo nói, tứ chánh cần. Bốn thứ này nếu là ác pháp, chẳng phải thiện pháp. Chúng ta phải cố gắng đem nó đoạn trừ. Nếu là thiện pháp, chúng ta phải cố gắng giúp nó tăng trưởng, phải để cho nó tăng trưởng. Cho nên ở bên trong có tà và chánh.